Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ba thành viên gia đình người Việt ở Mỹ tử vong vì virus corona trong một tuần. Tàu cá Việt Nam mất tích khi di chuyển về hướng đảo Hải Nam của Trung Quốc. Tàu chiến Mỹ lại thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Và Quốc hội Trung Quốc nhất trí sẽ soạn luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ba thành viên gồm cha mẹ và người con gái của một gia đình gốc Việt họ Ngô ở thành phố Rochester, từ bang Massachusetts của Mỹ, mới tử vong vì virus corona chỉ trong vòng một tuần. Sau ít ngày nhập viện, ông Joseph Ngô Văn Võ, 85 tuổi, và vợ bà Anna Huỳnh Thị Bảy, 82 tuổi, qua đời cách nhau khoảng một tiếng rưỡi hôm 14 tháng 5. Theo lời người con trai, anh Dominic Ngô. Còn người chị gái của anh, Anna Ngô, Nguyễn Kim Chi, 50 tuổi, vốn dành toàn thời gian chăm sóc cho cha mẹ lúc họ còn sống, tử vong sau đó 5 ngày. Anh Dominic cho VOA Việt ngữ biết hôm 27 tháng 5.
Lúc đầu vô thì hai người cách hai phòng khác nhau. Khi mà cha mẹ yếu lắm rồi, thì tụi em cứ hỏi thử nhà thương đây có thể nào để cha mẹ em vô một phòng để cho ông bà gặp mặt lần cuối cùng. Nhưng mà nhà thương thì ít bao giờ làm được lắm, tại cái mùa dịch mà anh biết trăm người bị bệnh á. Nhưng mà cũng nhờ ơn trên sắp xếp thì tụi nó làm được. Bác sĩ đâu này kia cũng mười mấy người à, vô rồi cũng kéo hai cái giường lại, rồi hai ông bà nằm kế bên, bên rồi nắm tay nhau, rồi cuối cùng thì qua đời chung với nhau.
Anh cho biết thêm rằng các nhân viên y tế cũng đã đẩy xe lăn đưa chị mình tới gặp cha mẹ lần cuối. Anh nói thêm,
cha mẹ qua đời thì chị cảm xúc nhiều lắm, chị broke down, không có cầm cự, nếu mà không thì chị có thể là vượt qua khỏi cái COVID này.
Anh kể với VOA Việt ngữ rằng gia đình mình không biết cha mẹ cũng như chị gái nhiễm bệnh khi nào, cũng như không rõ nguồn gây lây nhiễm cho họ. Anh cho hay lúc đầu gia đình chỉ nghĩ cha mẹ bị bệnh vì nhiều tuổi, vì họ không có triệu chứng gì hết. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA Việt ngữ, gia đình họ Ngô từng sống sót khi đi vượt biên sau chiến tranh và được tàu Hà Lan cứu vớt rồi được đưa vào trại tị nạn ở Thái Lan trước khi sang Mỹ. Hiện gia đình có 10 người con còn sống đang gây quỹ để tiếp tục các hoạt động thiện nguyện ở Việt Nam của cha mẹ mình. Anh Dominic nói,
cha mẹ của em là một cái gương mẫu, tụi em đã nhìn thấy cha mẹ của em về Việt Nam đi cho gạo người nghèo, rồi xong rồi giúp cho những giáo xứ này giáo xứ nọ, giúp cho nhiều cộng đồng ở Việt Nam. Thì cha mẹ gom góp được đồng bạc ít nào là về Việt Nam là cho hết. Tụi em làm cái fund để cái legacy của cha mẹ của em vẫn tiếp tục.
Dù buồn vì mất người thân, anh Dominic cho VOA Việt ngữ biết rằng anh lúc nào cũng tạ ơn Chúa vì đã sắp xếp và kêu gọi ba linh hồn về cùng Chúa. Tới ngày 27 tháng 5, con số tử vong vì virus corona ở Hoa Kỳ đã vượt 100.000 người, trong khi con số nhiễm là 1,7 triệu. Hiện chưa rõ là trong số đó có bao nhiêu người gốc Việt, nhưng theo thông tin mà VOA Việt ngữ đã xác nhận được, có ít nhất 5 trường hợp tử vong vì virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Một tàu cá ở Quảng Trị được cho là di chuyển theo hướng bất thường về phía đảo Hải Nam Trung Quốc và mất liên lạc từ ngày 26 tháng 5. Truyền thông Việt Nam hôm 28 tháng 5 loan tin rằng tàu cá QT95645TS do ông Nguyễn Thanh Ngữ làm chủ, ông Hồ Văn Thái làm thuyền trưởng, đã khởi hành khai thác thủy sản xa bờ từ ngày 17 tháng 5, nhưng đến ngày 26 tháng 5 bị xem là mất tích. Sau 11 giờ 59 phút ngày 26 tháng 5, Chi cục Hải sản Quảng Trị phát hiện tàu cá QT95645TS mất tín hiệu kết nối thông qua hệ thống giám sát hành trình đặt tại đơn vị. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trang này cho biết thêm rằng 4 ngày trước khi mất tích, tàu cá này di chuyển đều với tốc độ 1 hải lý một giờ theo hướng Bắc về phía đảo Hải Nam Trung Quốc. Đài phát thanh và truyền hình Quảng Trị trích dẫn thông tin từ Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Quảng Trị cho biết, đến 23 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2020, một chiếc tàu cá khác đã tiếp cận vị trí cuối cùng của tàu cá bị mất kết nối. Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều năm qua đã vướng vào tranh chấp lãnh hải trong những vùng biển giàu tài nguyên ở Biển Đông. Vào đầu tháng 5, Trung Quốc loan báo cấm hoạt động đánh bắt cá ở vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền sở hữu của họ trên vĩ tuyến 12, bao gồm các khu vực gần bãi cạn Scarborough, quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ để bảo tồn tài nguyên. Lệnh cấm có hiệu lực từ trưa ngày 1 tháng 5 cho đến hết ngày 16 tháng 8 và lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn mọi hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp. Vào tháng trước, một tàu cá Quảng Ngãi cùng với 8 ngư dân đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở gần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc từ năm 1974. Hôm 27 tháng 5, cơ quan truyền thông toàn cầu của Mỹ ra tuyên bố lên án việc chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà báo độc lập blogger Nguyễn Tường Thụy, gọi đây là hành động nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích chính phủ. Nhà báo Tường Thụy, một cộng tác viên của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, một đơn vị truyền thông trực thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của Hoa Kỳ, bị công an bắt giữ hôm 23 tháng 5 với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Việc bắt bớ nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích là điều đáng phê phán và điều đó cần phải thay đổi ngược lại. Cuộc trấn áp tự do ngôn luận trên diện rộng ở Việt Nam là một cuộc tấn công trắng trợn vào quyền con người của công dân Việt Nam và tự do báo chí, thông báo của USAGM viết. Hiện nay, giữa lúc có đại dịch COVID-19, luồng thông tin tự do lại càng quan trọng hơn bao giờ hết, thông báo viết tiếp. Tổng giám đốc USAGM nhấn mạnh, tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho các blogger và các cộng tác viên với USAGM. Các cộng tác viên của USAGM đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm bao gồm blogger Nguyễn Văn Hóa, blogger Nguyễn Tường Thụy, blogger Trương Duy Nhất là những người cộng tác với Đài Á Châu Tự Do. Bên cạnh đó là các blogger Lê Anh Hùng và blogger Phạm Chí Dũng, cộng tác viên với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Hôm 26 tháng 5, các tổ chức, mạng lưới nhân quyền Việt Nam và người bảo vệ nhân quyền đã ra tuyên bố chung kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc và trả tự do vô điều kiện cho các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành là thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập. Ông Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch của Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, nói dưới VOA.
Hai tổ chức của chúng tôi là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Hội bảo vệ nhân quyền nhận thấy rằng là những cái hoạt động của Hội Nhà báo độc lập cũng như các thành viên, những thành viên chủ chốt là đều là phù hợp với lại cái hiến pháp Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam 2013, một số văn bản mà quốc tế mà Việt Nam đã tham dự và đã ký kết thì là tuyên ngôn nhân quyền phổ quát và công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Thì trên cơ sở đó chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam đã phải trả tự do cho hai ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy cũng như ông Phạm Thành và nhiều tù nhân lương tâm khác, những người mà bị giam cầm chỉ vì thực thi những cái quyền hiến định cũng như là những cái quyền mà trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Và chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và nhân dân Việt Nam đấu tranh gây sức ép để buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho các nhà báo cũng như là thì nghiêm chỉnh những cái cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
Cũng hôm 26 tháng 5, Ủy ban Bảo vệ Ký giả có trụ sở tại Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho hai ông Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành, đồng thời hủy bỏ tất cả những cáo buộc đối với hai ông này. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao của CBJ tại Đông Nam Á cho biết trong một tuyên bố, Việt Nam phải chấm dứt mọi đối xử đối với các nhà báo độc lập như kẻ thù của nhà nước và hãy cho phép báo chí hoạt động tự do, không để họ mang những nỗi sợ hãi với những cáo buộc vu khống và tù tội.
Quốc hội hội Trung Quốc hôm 28 tháng 5 phê duyệt chủ trương sẽ áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông mà Bắc Kinh nói là để đối phó với vấn đề ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp từ nước ngoài vào đặc khu, nơi đã diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ vào năm ngoái, theo Reuters. Với số phiếu thuận áp đảo 2878-1 và 6 phiếu trắng, Quốc hội Trung Quốc đã ủng hộ quyết định trao quyền cho Ủy ban Thường vụ để soạn thảo dự luật. Các nhà lập pháp Trung Quốc đã tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân với những tràng pháo tay không ngớt khi cuộc kiểm phiếu được chiếu lên màn hình, theo tường thuật của Reuters. Trong khi đó, hãng thông tấn Mỹ AP cho rằng chủ trương áp dụng luật an ninh quốc gia phản ánh quyết tâm của chính quyền Tập Cận Bình trong việc thắt chặt kiểm soát đối với Hồng Kông sau 11 tháng đặc khu này biểu tình chống chính phủ. Các nhà hoạt động ở Hồng Kông nói rằng một luật như vậy sẽ làm suy yếu mức độ tự trị cao đã được cam kết dành cho cựu thuộc địa của Anh khi nó được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Đồng thời, họ lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng luật này để đàn áp các hoạt động chính trị. Thủ tướng Lý Khắc Cường, nhà lãnh đạo số 2 của Trung Quốc, đã lên tiếng bênh vực luật này, nói rằng nó phù hợp với những lời hứa của Bắc Kinh. AP dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo rằng, quyết định được thông qua trong phiên họp quốc hội đã được soạn thảo nhằm thực thi đều đặn nguyên tắc một quốc gia hai chế độ và vì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hồng Kông. Luật an ninh quốc gia và cách thức luật này được ban hành đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 27 tháng 5 tuyên bố rằng Washington sẽ không còn coi Hồng Kông là một khu vực tự trị của Bắc Kinh nữa. Động thái này được cho là sẽ gây tổn hại lớn đến việc thu hút đầu tư, kinh doanh của trung tâm tài chính trong tương lai.
Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 27 tháng 5 tuyên bố đã báo cáo lên Quốc hội Mỹ rằng Hồng Kông không còn tự trị đối với Trung Quốc nữa và Hồng Kông không tiếp tục bảo đảm được sự ưu đãi theo luật Mỹ dựa vào dữ kiện trên thực địa. Loan báo của Ngoại trưởng Mỹ cho thấy Hoa Kỳ đang cứu xét tình trạng được đối xử ưu đãi làm cho thành phố trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ. Nhận định của ông Pompeo được đưa ra sau khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc loan báo ý định đơn phương áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông. Một động thái được xem như phá hoại thêm sự tự trị của Hồng Kông mà chính phủ Bắc Kinh hứa sẽ duy trì theo tuyên bố chung Trung Anh, một hiệp ước quốc tế được đăng ký với Liên Hiệp Quốc. Luật được đề nghị của Bắc Kinh đánh dấu một chuyển đổi quan trọng đối với Hồng Kông, nơi lâu nay được hưởng các quyền tự do chính trị rộng rãi dưới chế độ bán tự trị và được bầu chính quyền từng được xem như mô hình kiểu mẫu cho Hoa Lục. Trong khi Hoa Kỳ từng hy vọng là Hồng Kông tự do và thịnh vượng sẽ là mẫu hình cho chế độ chuyên chế Trung Quốc noi theo, thì giờ đây rõ ràng là Trung Quốc bắt Hồng Kông theo chân họ, Ngoại trưởng Mỹ nói. Căng thẳng chính trị leo thang thêm tại Hồng Kông trong những tuần lễ gần đây sau khi giới chức trách thực thi luật Hồng Kông bắt giữ 15 nhà hoạt động đòi dân chủ vào tháng 4, trong đó có người sáng lập đảng Dân chủ Hồng Kông Martin Lee, một hành động bị Mỹ lên án. Luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông được ban hành vào tháng 11 năm ngoái yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ ít nhất mỗi năm phải chứng nhận là cựu thuộc địa Anh vẫn còn đủ tự trị để biện minh cho những điều khoản thương mại ưu đãi từ Mỹ giúp thành phố này giữ được vị thế là trung tâm tài chính thế giới. Hồng Kông được trả lại cho Bắc Kinh vào năm 1997 theo thể thức một quốc gia hai hệ thống, mà qua đó thành phố này có những quyền tự do rộng rãi chưa hề thấy tại Hoa Lục. Theo luật Mỹ, các giới chức chịu trách nhiệm vi phạm nhân quyền và lạm dụng tại Hồng Kông có thể bị chế tài. Đây là thời điểm rất đáng ngại, bà Elizabeth Economy, Giám đốc Nghiên cứu Châu Á tại Hội đồng Đối ngoại nhận xét. Tôi nghĩ một trong những yếu tố đáng quan ngại chắc chắn là kế hoạch đặt một văn phòng công an của Trung Quốc tại Hồng Kông. Hiện đã có một đơn vị quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc trú đóng tại đây. Tuy nhiên, một khi đưa công an vào hệ thống theo dõi, quý vị thực sự bắt đầu cảm thấy là họ sẽ tiến tới thời điểm sẽ không còn sự khác biệt về cách người dân Hồng Kông được đối xử với cách các công dân tại Hoa Lục được đối xử. Xét về phương diện những mối đe dọa về quyền chính trị, bà Economy nói trong một cuộc họp trên mạng mới đây do Viện Hoover và Trường Đại học Stanford tổ chức. Ngày 26 tháng 5, ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang chuẩn bị đáp lại loan báo của Bắc Kinh về luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. Nhưng Tổng thống không cho biết chi tiết là liệu ông có ngưng những ưu đãi kinh tế Hồng Kông hiện được hưởng hay không. Mỹ cần suy nghĩ rất cẩn thận về cách thức đi qua tiến trình này, bà Economy nói, để tránh làm hại người dân Hồng Kông và các công ty Mỹ tại Hồng Kông. Hành động của Trung Quốc cũng có phản hồi tại Đài Loan, nơi nhiều người từ lâu đã quan sát cách thức Bắc Kinh đối xử với cư dân Hồng Kông như thế nào. Ngày 27 tháng 5, hơn 20 tổ chức xã hội dân sự tập họp tại Đài Bắc để bày tỏ tình đoàn kết với Hồng Kông. Một người tham dự trên Justin nói với VOA, nếu luật an ninh quốc gia được thông qua thì 7,5 triệu dân Hồng Kông sẽ không an toàn và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dán nhãn khủng bố cho những ai mưu tìm dân chủ và tự trị. Do đó, hiện nay mỗi người dân Hồng Kông là một chiến binh. Nhiều người tại Đài Loan xem hành động của Trung Quốc tại Hồng Kông như là khởi đầu một kỷ nguyên mới căng thẳng về tương lai của khu vực. Ông Gu Ruanwen, một nhà nghiên cứu tại Viện Lịch sử Đài Loan Academia Sinica, nói với VOA là đây là một chính sách có tính toán của Trung Quốc trong khi những nước khác đang vất vả chống đại dịch COVID-19. Việc này đánh dấu trận chiến thứ nhất giữa cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc, ông nói. Cuộc chiến đấu cho quyền tự trị của Hồng Kông sẽ kiên trì và Đài Loan chắc chắn sẽ là mục tiêu kế tiếp.
Hải quân Hoa Kỳ một lần nữa thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông với việc điều tàu khu trục USS Mustin mang tên lửa có điều hướng thuộc lớp Arleigh Burke đi gần quần đảo Hoàng Sa hôm thứ Năm 28 tháng 5. Hải quân Hoa Kỳ đã hai lần điều tàu chiến đi như vậy trong một nỗ lực nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong tháng trước và cũng thực hiện một chuyến hải hành như vậy ở gần Hoàng Sa hồi tháng 3. Sự gia tăng nhiệt độ các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh về một loạt các vấn đề bao gồm các nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm kiểm soát Hồng Kông và trách nhiệm của họ đối với dịch virus corona. Trung úy Anthony Junko, phát ngôn viên của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố, vào ngày 28 tháng 5 giờ địa phương, tàu USS Mustin đã khẳng định các quyền đi lại và tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Khi tiến hành hoạt động này, Hoa Kỳ đã chứng minh rằng các vùng biển này nằm ngoài những gì Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền một cách hợp pháp, tuyên bố của phía Mỹ nói. Trong khi đó, tin tức từ phía Trung Quốc dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội nước này nói rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm 28 tháng 5 đã đuổi tàu USS Mustin của Mỹ khi con tàu này xâm phạm vùng biển chủ quyền của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa, ở Trung Hoa Nam Hải, tức Biển Đông. Cả Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Mỹ lâu nay vẫn nói rằng Bắc Kinh đã quân sự hóa các đảo trên Biển Đông với việc triển khai các thiết bị quân sự và xây dựng tại các cơ sở quân sự. Quân đội Mỹ gần đây cáo buộc Trung Quốc tìm cách lợi dụng đại dịch virus corona để giành lợi thế quân sự và kinh tế trong khu vực.
Hàn Quốc ngày 28 tháng 5 loan báo các ca nhiễm virus corona tăng lớn nhất trong hơn 50 ngày qua. Một sự xuất hiện trở lại của virus mà các giới chức y tế cảnh báo là càng ngày càng khó theo dõi và có nguy cơ xóa bỏ một số thắng lợi mà nước này khó khăn mới đạt được. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc nói 67 trong số 79 ca mới được báo cáo từ khu vực đô thị Seoul, nơi có khoảng một nửa trong số 51 triệu dân Hàn Quốc sinh sống. Tiếp theo một phiên họp khẩn cấp, chính phủ quyết định đóng cửa các cơ sở công cộng như công viên, viện bảo tàng và những nhà hát do nhà nước điều hành tại khu vực đô thị trong 2 tuần tới để làm chậm đà lây lan của virus. Hiện vẫn chưa rõ các ca lây nhiễm tăng vọt mới đây có buộc nhà chức trách phải lùi lại việc tái mở cửa từng đợt các trường học hay không. Bộ Giáo dục hôm 27 tháng 5 nói, việc mở cửa các lớp học tại 561 trường trên toàn quốc được hoãn lại vì những lo ngại về virus. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc nói rằng, nước này có thể cần phải tái áp đặt các hạn chế giãn cách xã hội vì càng ngày càng khó cho các nhân viên y tế theo dõi các vụ lây lan giữa những hoạt động công cộng ngày càng tăng.
Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, ngày 27 tháng 5 loan báo thành lập một tổ chức để vận động các nguồn tài trợ có thể giúp giảm bớt thiếu hụt tiền mặt trong lúc WHO dẫn đầu cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch virus corona. Loan báo việc thành lập WHO Foundation, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói việc này không liên hệ tới các vấn đề tài trợ gần đây mà đã được xúc tiến trong nhiều năm qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa ngưng tài trợ của Mỹ, nước đóng góp cho WHO lớn nhất sau khi ông chỉ trích cách thức WHO đối phó với đại dịch COVID và cáo buộc tổ chức này quá nghiêng về phía Trung Quốc. Trong một bức thư gửi ông Tedros vào tuần trước, ông Trump kêu gọi cơ quan Liên Hợp Quốc này khởi động cải cách trong vòng 30 ngày. Ông Tedros nói WHO đã cảnh báo nhiều lần về đại dịch trong những năm gần đây. Các nước đã nhận biết những cách biệt trong việc chuẩn bị chống đại dịch, nhưng tài chính chưa được vật chất hóa, ông Tedros nói. Trong tháng này, ông Tedros tuyên bố ngân sách hàng năm của WHO vào khoảng 2,3 tỷ đô la là rất nhỏ đối với một cơ quan toàn cầu, chỉ bằng ngân sách một bệnh viện trung bình tại các nước phát triển. Ông cũng nói các nguồn tài trợ hết sức không chắc chắn. WHO Foundation được thành lập như là một thực thể độc lập tìm tài trợ để hỗ trợ cho những nỗ lực toàn cầu của WHO giải quyết những vấn đề y tế khó khăn nhất bằng cách gây quỹ mới từ những nguồn không truyền thống. Cũng tại cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 5, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO, Mike Ryan, nhắc lại WHO khuyến cáo chống lại việc dùng thuốc hydrochloroquine để chữa COVID. Đây là thuốc mà Tổng thống Trump nói đã sử dụng.
Thị trưởng thành phố Minneapolis ở bang Minnesota của Mỹ đã yêu cầu lực lượng vệ binh quốc gia của bang này trợ giúp sau khi các cuộc biểu tình leo thang với một vụ nổ súng gây chết người, đồng thời đã xảy ra cướp bóc và bắn hơi cay trong thành phố vào tối ngày 27 tháng 5. Châm ngòi cho tình trạng kể trên là vụ George Floyd, một người da đen bị cảnh sát đè cổ đến chết trong lúc họ bắt giữ ông này. Tôi không thể mạo hiểm về sự an toàn của những người vô tội, đó là điều tôi đã tuyên thệ và có trách nhiệm phải làm, Thị trưởng Jacob Frey nói với kênh KARE chi nhánh của NBC. Chúng ta có thể có cả hai, chúng ta có thể có các cuộc biểu tình ôn hòa và tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho mọi người trong thành phố. Đêm biểu tình thứ hai tại khu vực gần nơi xảy ra cái chết của ông Floyd bắt đầu một cách ôn hòa, nhưng sau đó ngày càng trở nên dữ dội khi màn đêm buông xuống. Thống đốc Tim Walz vào cuối ngày 27 tháng 5 gọi đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm và kêu gọi cư dân rời khỏi khu vực. Trong khi đó, Thị trưởng Frey khẩn khoản cầu xin cư dân hãy bình tĩnh. Ông nói với kênh KARE 11 trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Tôi đang cầu khẩn thành phố chúng ta, cầu khẩn cộng đồng chúng ta, cầu xin mọi người hãy gìn giữ hòa bình, hãy tôn trọng việc tưởng niệm George Floyd. Biểu tình nổ ra sau khi mạng xã hội lan truyền video cho thấy một cảnh sát da trắng đang quỳ, đè gối lên cổ của George Floyd trong lúc ông này bị còng tay và ông nói rằng tôi không thở được. Ông Floyd sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Các cảnh quay trong đêm ngày 27 tháng 5 cho thấy người biểu tình đã cướp phá các cửa hàng Target, AutoZone, Dollar Tree, xịt sơn đốt phụ tùng xe gây ra các đám cháy trên đường phố khiến lực lượng cứu hỏa phải nhanh chóng đến dập lửa. Cửa sổ nhiều tòa nhà bị đập vỡ cùng nhiều thiệt hại tài sản khác. Một người đã bị giam giữ trong vụ bắn chết người ở gần địa điểm biểu tình, NBC News dẫn thông báo của cảnh sát cho biết. Theo đó, cảnh sát đã nhận được tin báo cho biết có một vụ đâm người xảy ra vào lúc 9h05 phút tối và đã phát hiện một người đàn ông tắc thở nằm trên vỉa hè. Nạn nhân chưa được xác định danh tính đã được đưa đến trung tâm y tế quận Hennepin. Tại bệnh viện, người ta phát hiện nạn nhân đã bị bắn. Ngoài vụ nổ súng, không có báo cáo thương vong nào đối với người biểu tình hay cảnh sát, cũng không có vụ bắt giữ nào xảy ra. Phát ngôn viên cảnh sát thành phố John Elder cho biết trong một cuộc họp báo vào sáng ngày 28 tháng 5. Những người biểu tình cũng tập trung tại ngôi nhà ở ngoại ô của viên cảnh sát đã quỳ lên cổ ông Floyd và nhà của công tố viên quận Hennepin Mike Friedman, người sẽ đưa ra quyết định buộc tội trong vụ này. Tại bang California, hàng trăm người biểu tình cũng đã tập trung tại trung tâm thành phố Los Angeles vào ngày 27 tháng 5, gây tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc 101.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ra lệnh xem xét lại một đạo luật mà lâu nay vẫn bảo vệ Twitter, Facebook và Alphabet của Google khỏi phải chịu trách nhiệm đối với những thông tin mà người sử dụng đăng lên. Theo Reuters, dẫn một nguồn tin am tường và một bản thảo sắc lệnh hành pháp cho biết hôm 28 tháng 5. Thông tin về sắc lệnh này được đưa ra sau khi ông Trump đe dọa đóng cửa các trang web mà ông cáo buộc đã bóp nghẹt những tiếng nói bảo thủ sau một cuộc tranh cãi với Twitter sau khi công ty này quyết định gắn thẻ cảnh báo vào các bài tweet của ông Trump. Trong các bài tweet đó, ông Trump nói một cách không có căn cứ về gian lận trong việc bỏ phiếu qua đường bưu điện. Thẻ của Twitter cảnh báo độc giả rằng họ nên kiểm chứng về các bài tweet kia. Reuters cho biết, bản sao dự thảo sắc lệnh mà hãng tin này đọc được có thể sẽ còn có chỉnh sửa trước khi có bản chính thức. Hôm 27 tháng 5, các giới chức Hoa Kỳ cho biết ông Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp về các công ty truyền thông xã hội vào ngày hôm sau. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận gì với Reuters. Dự thảo sắc lệnh hành pháp yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC đề xuất sửa đổi và làm rõ các quy định theo Điều 230 của Đạo luật về khuôn phép truyền thông, một luật liên bang miễn trừ phần lớn các nền tảng trực tuyến khỏi phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với thông tin mà người sử dụng đăng lên. Theo Reuters, dự thảo sắc lệnh hành pháp yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC đề xuất sửa đổi và làm rõ các quy định theo Điều 230 của Đạo luật về khuôn phép truyền thông, một luật liên bang miễn trừ phần lớn các nền tảng trực tuyến khỏi phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với thông tin mà người sử dụng đăng lên. Theo Reuters, những thay đổi nêu trên có thể khiến các công ty công nghệ gặp nhiều vụ kiện hơn trong tương lai.
SpaceX, công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của doanh nhân tỷ phú Elon Musk, buộc phải dời lịch dự trù đưa hai phi hành gia người Mỹ vào quỹ đạo chiều ngày 27 tháng 5 từ bang Florida của Hoa Kỳ do thời tiết xấu. Đây được xem là chuyến bay vào không gian đầu tiên của các phi hành gia NASA từ lãnh thổ Mỹ trong vòng 9 năm. Kế hoạch bị hoãn khi chỉ còn 17 phút nữa là tới giờ tên lửa Falcon 9 được dự trù phóng đi từ trung tâm không gian Kennedy để đưa hai phi hành gia Doug Hurley và Bob Behnken tới trạm không gian quốc tế trong cuộc hành trình kéo dài 19 tiếng trên phi thuyền vừa được công ty thiết kế tên là Crew Dragon. Sau lần hoãn này, lịch phóng mới được lên kế hoạch là vào chiều thứ Bảy tới đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên Air Force One, đáp xuống Florida và tới mũi Canaveral để quan sát vụ phóng. Tỷ phú Musk, Phó Tổng thống Mike Pence và Giám đốc NASA Jim Bridenstine cũng tới đây để chứng kiến buổi phóng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Hôm nay, các tình nguyện viên của nhà Việt Nam tại Maryland lại tất bật chuẩn bị một bữa cơm tấm sườn bì chả nóng cho hơn 20 người già neo đơn gốc Việt đang không thể ra khỏi nhà giữa đại dịch COVID-19 ở Mỹ. Mỗi suất cơm đều cẩn thận được gửi kèm cùng một chiếc khẩu trang y tế để giúp các cụ phòng bệnh. Đây là tấm lòng của tất cả những tình nguyện viên gửi đến những người kém may mắn trong cộng đồng, những người đã cao tuổi nhưng lại không có con cháu ở bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, với mong muốn đem một chút tình cảm gia đình đến với họ. Chị Hương Phạm, thành phố Silver Spring, Maryland nói:
Nhà Việt Nam Maryland tổ chức một bữa cơm, những phần cơm hộp nóng hổi để đưa đến những cụ già, ông bà chú bác thưởng thức giống như là cơm gia đình.
Còn cô Thủy Nguyễn, một tình nguyện viên khác cũng từ thành phố Silver Spring, Maryland thì cho biết:
Các cụ lớn tuổi rồi, cần ăn những đồ nóng vậy đó thì các cụ thích hơn. Và mà đó là cơm mà lại có sườn nướng rồi bì chả để các cụ ăn mà nhớ lại quê hương á, thì chúng tôi nghĩ như vậy thì đến cho các cụ vui hơn. Mà mùa virus 19 này các cụ không ra ngoài được á.
Ngay từ đầu tháng 3, khi khu vực ngoại ô thủ đô Washington công bố những ca dương tính đầu tiên với COVID-19 và khuyến cáo người cao tuổi không nên ra khỏi nhà, thì nhà Việt Nam tại Maryland đã triển khai chương trình phân phát thực phẩm miễn phí tới tận nhà cho những người già neo đơn gặp nhiều khó khăn trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện tại. Sau hơn một tháng triển khai, nhận thấy người cao niên gốc Việt thực tế không thể sử dụng lâu dài các loại thực phẩm khô, đóng hộp, nên chương trình đã tiến hành chuẩn bị các phần cơm nóng, phục vụ thêm cho các cụ trong dịp cuối tuần. Anh Nguyên Lê, nhà Việt Nam tại Maryland, chia sẻ thêm:
Tụi này cũng có lắng nghe thêm ý kiến của các cô chú, thì các cô chú nói rằng là trời ơi, cái đợt dịch này lâu quá, cô chú thèm các thức ăn rất Việt Nam, do người Việt Nam nấu hoặc là nhà hàng Việt Nam nấu. Thì nếu mà có được những cái món ăn đó thì các cô chú sẽ ngon miệng hơn. Thì dựa vào cái ý kiến của một số cô chú như vậy đó, thì tụi này cũng nghĩ rằng là đây là cái ý kiến chính đáng.
Dự kiến thì trong những tuần tới đây, ngay cả khi khu vực thủ đô Washington và vùng ngoại ô mở cửa trở lại, thì các tình nguyện viên của nhà Việt Nam tại Maryland sẽ vẫn tiếp tục chương trình phục vụ bữa ăn nóng cho người cao niên neo đơn trong khu vực. Những bữa ăn sẽ thay đổi theo từng tuần, có thể là cơm tấm sườn bì chả, phở hoặc bún riêu. Bên cạnh đó, trong những lần đưa thức ăn tới tận nhà, các tình nguyện viên cũng kiêm luôn công việc phụ giúp gửi thư từ và những nhu cầu khác cho các cụ cao niên neo đơn trong hoàn cảnh hiện tại.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.